Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin tiếp tục nói về cái hình tượng của Bồ Tát mà mình cảm thấy rất là gần gũi trong cái thế kỷ 21 này. Trước cái bài này Thầy còn nói về 5 cái hình tượng của 5 vị Phật, tức là Đức Đại Nhật Như Lai, Bảo Tràng Như Lai, Khai Phu Hoa Vương Như Lai, A Di Đà Như Lai và Thiên Cù Lôi Âm Như Lai. Năm cái vị Phật này là có 4 cái vị Bồ Tát mà đi song song về các vị để mà giúp đỡ các vị này đó thành tựu cái hạnh của các ngài. Đồng thời trong cái hình tượng này nó cũng nói rằng 4 cái vị Bồ Tát này giúp cho 4 vị Phật này đó, thì 4 vị Bồ Tát là nhân mà quả là vị Phật. Thì dụ như lần trước ấy, mình nói tới cái Bồ Tát Di Lặc là nhân mà quả là Bảo Tràng Như Lai hay là Bảo Tràng Phật. Bây giờ đó thì Thầy xin nói về Văn Thù Bồ Tát là cái nhân tố để mà thành tựu A Di Đà Như Lai. Thì các bạn sẽ ngạc nhiên hỏi rằng ủa, thường thường A Di Đà Như Lai là bên cạnh là lúc nào có ngài Quán Âm và ngài Đại Thế Chí. Bây giờ Thầy nói Văn Thù thì tôi tưởng là Văn Thù đi về Đức Thích Ca, đi về Đức Tỳ Lô Giá Na chứ. Thì thưa các bạn, cũng đúng như thường, tất cả đều đúng cả. Chỉ có rằng đấy, cái lý do mà trong cái bài này mà Thầy nói Đức Văn Thù đó, thì ngài là phù trợ cho Đức Di Đà Như Lai, là bởi vì cái hình tượng này mình lấy ra từ trong cái hoa sen tám cảnh ở chính cái đàn tràng giữa của cái mạng Đà La Thai Tạng Giới. Đó là cái nguồn gốc và cũng là cái góc độ mà Thầy muốn nói trong cái bài này. Và sẽ có một cái bài khác mình sẽ nói là Đức Quan Bồ Tát đó, thật sự là cái cánh tay phải của ngài Di Đà, Đức Thầy Chỉ là cánh tay trái của ngài Di Đà. Nhưng mà trong cái hình tượng tu hành của cái Thai Tạng Giới đó, hay là mình gọi là cái mạng Đà La, cái đàn tràng Thai Tạng đó, thì Đức Văn Thù là cánh tay phải, và cái người này cánh tay phải của Đức Di Đà, Đức Văn Thù lại là cái nhân tố giúp cho mình thành tựu cái hạnh Di Đà. Thì chúng ta hãy đi vào cái hình tượng mà đi vào cái ý nghĩa của Đức Văn Thù như thế nào. Thì Đức Văn Thù Bồ Tát đó, là ngài lại là cái nhân tố đó mà mình gọi là đại biểu cho cái lòng đại bi. Thì có người mới ngạc nhiên hỏi thì thầy, tại sao mà ngài là đại bi được? Thì đây, nếu mình nhìn vào hình tượng Văn Thù Bồ Tát mà ngồi bên cạnh Đức Di Đà ở trong cái màn Đà La này đó, thì Đức Văn Thù Bồ Tát đó, tay phải của ngài cầm một cái cuốn kinh. Cuốn kinh đó đó gọi là kinh Bát Nhã. Nhưng mà nếu mình mở cuốn kinh ra thì mình không thấy cái chữ gì là Bát Nhã cả. Mình thấy cuốn kinh đó nó mỗi tờ giấy đều là trắng cả, giống như là không có cái chữ này, mà mình gọi là vô từ chân kinh. Thì nếu các bạn mà nhớ lại cái chuyện của Thầy Thiên Đại Thánh ấy, thì các bạn nhớ lại cái chuyện vô từ chân kinh là như thế nào. Thế như cái truyền thuyết của chuyện Tây Du Ký thì kể lại rằng ấy, là khi Đức Huyền Trang, cái đường Tam Tạng đi tới cái sông Hoàng Hà đó, thì cái sông đó là mênh mông rộng không thể nào đi qua được. Thì có con rùa nó trồi lên, nó nói được con sẽ chở ngài và các đệ tử đó đi qua khoảng con sông này, đi qua cái biển nó rộng như biển ấy. Cái sông này nó rộng múc chỉ luôn, bay hoài không thể thấy được. Thì tới bên kia đó, tức là cái Phật quốc ở Tây Thiên, thì con rùa này là nói, nhưng mà con chỉ yêu cầu con điều thôi, nếu mà khi qua bên đó rồi đó thì xin ngài gửi lời lên hỏi Phật tổ giùm con là con chừng nào thì con đắc đồ, chừng nào thì con thành Phật, và con chừng nào thì con hết cái nghiệp của con. Thì ngài Huyền Trang đồng ý, được rồi, ta sẽ đi hỏi coi. Thì khi mà tới Tây Thiên đó, thì các bạn biết Thiên Trúc các bạn, thì là ngài Huyền Trang mà lấy kinh sách ngài Phật tổ cho đang về, nhưng mà lại quên hỏi Đức Phật tổ là con rùa này đó, cái công việc của nó là chừng nào là xong, chừng nào là hết nghiệp, chừng nào là thành Phật, chừng nào nó đắc độ. Thì khi tới nơi đứng bờ này để mà trở lại bờ bên kia, tức là trở lại cái trần gian, trở lại cái nhập thể, tức là ngài Huyền Trang đã đi tới con đường giác ngộ bên kia rồi, bây giờ trở lại mà nhập thể độ đời đem kinh về đó, thì các bạn biết sao không? Mà con rùa hỏi ủa, ngài có hỏi giùm con không? Thì lúc đó thì ngài Huyền Trang đó, mình nói ồ xin lỗi, quên hỏi. Con rùa nó lập tức nó lạy liền lập tức các bạn. Lạy có nghĩa là nó không thể kiểm soát nổi. Cái sự tuôn trào tức giận từ trong tiềm thức của nó trỗi lên. Con người mình thường thường là cũng rất dễ lạy khi mình bất bình, bất lòng. Mất lòng, mình bất bình cái chuyện gì là mình dễ lạy lắm. Cái rùa lạy, lạy nó lằn xuống thì các thầy trò đang ngồi trên cái mũ rùa đó thì chìm xuống nước. Thì bao nhiêu kinh sách đó là nó ướt cả. Thì lúc đó thì thầy Thiên Đại Thánh phải dùng cái thần thông đó để lấy mấy cuốn sách ra đem qua bờ bên kia và xá ngộ tình, tức là xá tăng đó, mà dùng cái sức thần thông. Hồi xưa xá tăng cũng ở cái chỗ lưu xa hà, là cái chỗ mà cái biển đó, mà nước nó chảy cuồng thì xá tăng mới dùng sức của ngài đó mới cứu Đức Huyền Trang lên khỏi cái mặt nước. Thì thưa các bác đó, có chuyện lý thú lắm, nhưng mà cái lý thú mấy phần đó, lý thú ở cái phần đó là khi mà cái kính đó mà Tôn Ngộ Không đó, Tề Thiên này mới mở kính ra để mà phơi cho nó khô đó, thì Tề Thiên mà giật mình phạt giác đó rằng là toàn thể tất cả bộ kinh đó không còn một cái chữ nào cả. Cái triết lý mà cái hình tượng nói rằng, có chuyện là nói rằng đó, là khi mà mình qua, mình thỉnh kinh, mình qua, mình tu hành đó, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ đi qua tu, và khi mình giác ngộ gặp Phật tổ, tức là hình tượng là ý nghĩa rằng là mình gặp, mình giác ngộ, mình thấy được ông Phật của mình rồi. Cái ngày Huyền Trang là ngày thấy được ông Phật của mình, Phật tánh của mình rồi đó. Thì khi mình trở lại qua bên bờ sông này để mình về lại mình đồ thế đó, thì mình nghĩ là mình sẽ đem tất cả cái lời lẽ, cái kinh điển lời lẽ của Phật này nó lúng túng cả. Mình nghĩ rằng là mình sẽ đem vô lượng vô biên cái trí huệ của Phật đó để mình về mình giải đời đó. Thì tả ra là không phải như thế. Mà mình đem cái gì bà? Đem một cái sự thanh tịnh ra ngoài văn tự, ra ngoài tất cả những cái gì mà diễn đạt được. Mình đem cái chữ nghĩa về thì vẫn là chữ nghĩa thôi, nhưng mà mình không đem được cái tinh thần đâu. Khi mình giác ngộ thì mình đem cái tinh thần, đem cái tinh hoa, đem cái cốt tủy, đem cái chân tâm để mình truyền lại. Mà chân tâm thì ra ngoài ngôn ngữ. Nhưng nếu mà ngài Huyền Trang nghĩ rằng là tôi phải đem cái ngôn ngữ về thì ngài chỉ đem ngôn ngữ về thôi, ngài không thể nào mà truyền đạt cái chân tâm được. Nên cái triết lý nó quá hay. Và do đó đó, cái bộ kinh đó mà truyền lại cho nhân thể là cái bộ kinh vô tự. Cái bộ kinh đó nó không thể nào nằm trong cái chữ nghĩa được. Cái bộ kinh đó nó phải hoàn toàn đó là nó trong sạch, trắng như cái tâm lòng mà mình gọi là chân tâm của mọi chúng sinh. Nếu bộ kinh đó mà có chữ có nghĩa đó thì bộ kinh đó gọi là bộ kinh chữ nghĩa. Và chữ nghĩa thì lúc nào cũng có cái hay, và lúc nào đó nó cũng có những cái không được hay. Bởi vậy kiến thức của bạn là cái bộ Vô Tự Chân Kinh đó, chính là cái bộ kinh mà Đức Văn Thù Bồ Tát cầm trên cái tay phải của ngài. Cái tay phải là cái tay mà mình đưa ra cho những người khác, cái chúng sinh. Cái tay trái là tay của cái bản tâm của ngài. Thành do đó đó, bên tay phải ngài cầm cái bộ kinh này để nói rằng là chúng ta hãy mở cái bộ kinh mà sẵn có của mỗi người đi. Mỗi người mình được sẵn có một cái bộ kinh mà độc đáo vô cùng, bộ kinh đó chưa hề được viết, trắng bóc mà. Nhưng mà nếu mình đọc thì mình được thấy rằng là nó hoàn toàn là thanh tịnh, bởi vì nó không có cái lời lẽ nào cả. Nhưng mà nếu mình viết đó, thì mình phải cẩn thận, bởi vì khi mà mỗi cái chữ mình viết đều là một cái nghiệp, và mình càng viết càng nhiều đó thì là tự nhiên là càng đầy những cái nghiệp chướng, cho mình sẽ quên đi cái bản chất thanh tịnh của mình. Còn bữa đó còn một ông lão, ông ngồi nơi bờ sông đó, ông nhắm mắt ông câu cá. Con cá thì là không có con nào mà nó cắn câu cả. Một anh thanh niên trẻ đi ngang qua, mày hỏi tại sao bạc câu cá ngộ vậy bạn ạ? Ông lão mở mắt mỉm cười nói, ta có cái gì đâu mà ngộ. Ông trẻ nói, bạc câu cá nhưng mà cái móc câu, cái cần câu bạc nó không có, bạc chỉ thả cái sợi dây thôi, làm sao mà nó cá nó cắn được. Thì đương nhiên câu chuyện này có lẽ các bạn cũng nghe nhiều lần rồi, nhưng mà cái version này thì nó đặc biệt chút. Ông lão ông nói thế này nè, có lẽ ta cũng phải là câu cá đâu, ta chỉ ngồi để mà tịch lặng thôi. Ta ngồi để thấy con cá đi qua bên này, nó đi qua bên kia, nó bơi qua bơi lại, và nó không sợ hãi mình. Ta ngồi để ta nhắm nhìn con cá, ta làm cho con cá nó chú ý, để nó tới nó bơi qua bơi lại. Và do đó ta ngồi để mà ngắm nhìn, ta ngồi để ngắm nhìn, chứ không phải để câu, để tổn hại. Câu chuyện này thì chắc là các bạn nghĩ tới Trương Lương, các bạn nghĩ tới là Khương Tử Nha. Nhưng mà thật sự đây là câu chuyện thiêng, để nói rằng là nhiều khi nữa, các bạn ơi, mình cũng nên bắt chước như ông lão đó. Nhiều khi là mình câu mà nó không cái móc câu này, để mình ngắm nhìn cái đẹp của những con cá này bơi qua bơi lại. Các bạn có thấy là mỗi lần mình đi qua cái cầu mà trên cầu đó, đứng xuống mình nhìn mình thấy cá là các bạn thấy không? Rõ ràng là mình đứng lại mình ngắm nhìn. Gần như là 100 người đi qua cầu mà thấy dưới cầu có cá là đều đứng lại để ngắm nhìn cả. Nhưng mà tại sao mình không bỏ cái thời gian để mà ngắm nhìn lâu một chút? Tại sao mình không bỏ thời gian để mà thấy được cái vẻ đẹp của những con cá đó? Tại sao mà khi mình thường thường mình nhìn qua cá thì mình lại nghĩ tới làm sao mà câu, làm sao mà bắt lên, làm sao mà chiếm hữu nó? Thì bạn thấy là chỉ trong một cái chớp nhoáng thôi đó, cái sự ngắm nhìn và không ngắm nhìn, cái tâm thức mà nhận đi cái đẹp của những con cá và cái tâm thức mà muốn chiếm hữu, nó chỉ cách nhau một cái đường tơ kẻ tóc thôi. Cái bộ kinh đó mình đọc là vì nó không có chữ, và cái bộ kinh đó mình đọc là vì nó có chữ đó, đều là một cái tấm thải đọc cả, nhưng mà chỉ cách nhau một cái đường tơ kẻ tóc. Một cái đọc đó thì đưa tới cái sự giải thoát hoàn toàn, bởi vì nó không có cái gì để cho mình có thể đọc được bằng cái tâm thức, bằng cái trí óc, bằng cái lý trí. Nhưng còn bộ kinh đầy chữ nghĩa thì mình đọc để mình tìm cái chữ nghĩa, mình tìm cái lý trí. Và như khi mình đọc để mình có thể đi đấu xảo, mình đọc để mình chứng minh là mình hiểu biết, mình đọc để mình có thể nói những câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, làm những người mà chưa tu họ sợ, họ biết, họ nghĩ rằng mình là một vị đại nghiên cứu. Hoặc là như khi mình đọc sách để mình thông hiểu, mình hiểu nhưng mà không phải để mình ngộ. Các bác đi ngộ nó nằm ở trong cái bộ mà vô từ chấn kinh của ngài Văn Thù, nó không nằm ở trong cái bộ mà chữ nghĩa. Thì đó là câu chuyện mà nhiều khi trên đời của mình thường thấy vô cùng, và mình thường quên rằng đấy, cái chuyện ngắm nhìn của mình nó quan trọng hơn là cái chuyện chiếm hữu. Ngắm nhìn con cá là bơi và nó sung sướng như thế nào, và khi bạn bắt đầu nghĩ như vậy thì bạn thấy là sự đau khổ như thế nào khi mình con cá đó nó phanh bụng nó chết mặt biển hay trên mặt sông. Thưa các bạn, khi mình bắt đầu mình suy nghĩ đó, thì mình sẽ thấy rằng là Đức Văn Thù Bồ Tát đó có một cái thông điệp rất rõ ràng là chúng ta hãy nên mở tâm đi, chúng ta hãy nhìn cái chân tâm đó. Và khi mình cầm một sách mà có chữ đó, thì mình hãy nhìn xuyên qua cái chữ nghĩa đó để thấy cái chân tâm. Tại vì bây giờ bạn khó mà ra cái thư viện hay ra cái Barnes Noble hay là đi vô trong cái Borders, những cái tiệm sách đấy mà bạn mua cuốn sách đấy mà toàn là giấy trắng, trừ ra là bạn mua cuốn tập để mà viết thôi. Bây giờ đó mình tiếp tục mình nói tới cái tay trái của ngài Văn Thù Bồ Tát cầm cái gì đấy, thì thưa các bạn, độc đáo vô cùng, ngài cầm một cái kim cang. Cái này là cái kim cang, như vậy là chày kim cang. Bạn, cái kim cang là ở giữa đó là nó có hình thù tròn như tự là viên ngọc, gọi là ngọc như ý, tức là cái chân tâm. Hai đầu của cái kim cang này đó là nó có cái chĩa ba, hoặc như khi chĩa tư, hoặc như khi chĩa năm, năm cái chĩa, hoặc là bốn cái chĩa, hoặc là ba cái chĩa thôi. Trong trường hợp của Đức Văn Thù Bồ Tát đó thì cái kim cang này nó có ba chĩa mà thôi. Ba cái chĩa này nó tụm lại để nó nói rằng đây là chân thiện mỹ, chân thiện mỹ. Đó là ba cái chĩa nó từ trong cái viên ngọc là chân tâm đó. Một đầu là chĩa ba, là ngoài là cái đầu chĩa vào quá khứ, nếu mà nó chĩa về bên trái đó, thì chĩa ở bên phải cũng có ba cái chĩa, ba cái chĩa đó cũng là chân thiện mỹ, chĩa về tương lai. Tức là bạn cầm cái chày hay là bạn cầm cái cây kim cang nằm trước mặt của mình đó, một mặt đó thì bạn thấy là hướng về phía trái, một mặt về phải. Bên trái nó có ba cái chĩa, bên phải cũng có ba cái chĩa, có nghĩa là cái chân tâm là bạn đang cầm nằm cái chân tâm này. Và cái sự mà cái từ chân tâm này đó, nó trồi hiện ra đó là chân thiện mỹ mà thôi, và nó ra ngoài cái không gian và thời gian. Nếu nói về quá khứ hoặc là về tương lai, điều chỉ là chân thiện mỹ, mà đó là cái chuyện xuất sắc và sâu sắc vô cùng của Đức Văn Thù Bồ Tát. Là những cái chuyện gì mà ngài làm đó là điều chân thiện mỹ cả, tức là có một cái sự xuyên suốt, là ngài không cần bị kẹt vào trong bất kỳ cái chuyện gì bất thiện, bất chân, bất mỹ. Bất thiện tức là cái điều xấu, bất chân là cái điều giả dối, bất mỹ là cái điều mà nó không đẹp nữa, xấu xí vô cùng. Thì thật sự ra đó là cái xu hướng mà con người mình và chư Bồ Tát khác nhau. Chư Bồ Tát thì có đi theo đường chân thiện mỹ, mà mình thì thường thường mình không đủ chân, không đủ thiện, không đủ mỹ. Chứ không phải là mình bất chân, bất thiện, bất mỹ các bạn. Con người mình thế nào có làm những chuyện thiện, chuyện đẹp cả. Vừa rồi thì cũng có người họ nói, ô, cái người này đó họ phạm tội, nhưng mà mỗi lần mà cái người con gái tới thăm họ trong tù đó, thì họ thấy là cái người phạm tội này, tội nhân này bày tỏ cái cảm xúc cảm tình của một người cha rất là dễ thương. Thì thưa bác, đó là ai cũng vậy, cái chân thiện mỹ người nào cũng có, nhưng mà điều mình thiếu sót, và nhiều khi mình còn làm những cái lỗi lầm mà bất thiện, làm những cái lỗi lầm là bất chân, và làm những cái lỗi mà bất mỹ, nhưng mà không phải là cái bản tánh mình là bất chân, bất thiện, bất mỹ. Do đó cái bản tánh của mình nằm trong cái viên ngọc như ý mà mình cầm ở giữa, tức là cái tay cầm của cái kim cang là cái viên ngọc như ý, là nó là cái sự sáng sủa tỏa sáng ra mà mình gọi là đại nhật Như Lai đó. Cho nên cái kim cang ấy là một cái biểu tượng rất là quan trọng trong cái Phật giáo. Rất tiếc là nó rất là thịnh hành ở bên Ấn Độ, bên Tây Tạng, bên Nhật Bản, và nó không thịnh hành lắm ở bên Trung Hoa, và chắc chắn là bên Việt Nam mình là không thịnh hành, tại vì mình theo cái lối thiền là mình không có cái bảo Phật và cái pháp khí. Thì tiện đây thầy cũng xin cắt ra một phút để nói cho các bạn nghe đó, là cái Phật giáo của mình phát triển đó, là từ nơi cái chỗ là mình lấy cái hình tượng Ấn Độ, cái hình tượng hình Ấn Độ, rồi mình từ từ mình chuyển sang cái hình tượng của cái người Trung Hoa, rồi mất cũng mấy trăm năm để mà khuôn mặt áo quần của người Ấn Độ biến thành cái áo quần và khuôn mặt của người Trung Hoa, mấy trăm năm mặc chẳng phải 100 năm. Rồi nhờ con đường tơ lụa, cho nên những cái sự mà tiệm thông giao dịch giúp cho cái sự chuyển đổi cái khuôn mặt Ấn Độ ra Trung Hoa đó là dễ dàng hơn chút. Nhưng mà khi qua Việt Nam thì là cái khuôn mặt, cái hình tượng từ cái khuôn mặt người Tàu đó, người Trung Hoa đó, ra khuôn mặt Việt Nam mình là cũng từ 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 nó thay đổi. Nhưng mà Việt Nam mình có cái văn hóa của người Trung Hoa rất lâu, cho nên nhiều khi đó áo quần của chư Phật Bồ Tát vẫn là áo quần của cái người bên Trung Hoa. Chỉ mới có hơn 100 năm nay là mình theo cái Âu Tây thì mình bắt đầu mặc cái áo vest complet, đeo cái thắt nơ vân vân, thì mình bắt đầu thay đổi mới. Nhưng mà mình cả ngàn năm nay là mình theo cái văn hóa Trung Hoa, cho nên hình tượng Đức Phật Bồ Tát vẫn là hình tượng của cái Bồ Tát của Phật Trung Hoa, Bồ Tát Trung Hoa. Thì khuôn mặt mình có thể biến thành Việt Nam chút chút, nhưng mà áo quần vẫn không phải là áo quần của cái người Việt Nam. Mà mình tự hỏi người Việt Nam mình áo quần như thế nào thì mình cũng chưa biết là thật sự như thế nào, vì mình cũng theo áo quần của cái Tây Phương. Nhưng mà mình tưởng tượng nếu một ngày nào đó mà mình thấy Đức Bồ Tát Văn Thù mà đội khăn đỏng, mặc cái áo dài Việt Nam mà từ thiệt đó, thì mình thấy có lẽ đó là một cái sự tiến hóa mà kinh khủng. Và nếu mà người Việt Nam mình chấp nhận cái hình tượng Đức Văn Thù Bồ Tát hay là Đức Phổ Hiền đó, mà đội khăn đỏng đó, thì có lẽ là cái tâm thức của người Việt Nam mình nó cởi mở kinh khủng lắm các bác. Là bởi mình chấp nhận những cái hình tượng đó mà không phải ngoại lai, mà cái hình tượng đó mình thật sự là mình biết đây là hình ảnh hình tượng của người Việt Nam mình. Nhưng mà thầy chỉ nói như vậy, nhưng mà thầy không có khuyến khích hay là thầy không phủ nhận hay xác định gì cả, thì chỉ nói là cái hình tượng nó có sẽ thay đổi lắm các bạn. Nhưng mà nói là thay đổi thành hình tượng mà trong tương lai mà Đức Phật mặc áo vest, mà thay vì cầm cái cuộn kính bạc nhã mà cầm cái iPhone đó, mà thay vì là trong đó nó không có chữ gì mà bây giờ hiện lên hình lúng túng cả, thì mình cũng chưa có tưởng tượng ra được các bạn. Nhưng mình cũng nên chuẩn bị, mình có biết được vài trăm năm sau là tất cả hình tượng chư Phật chư Bồ Tát là bây giờ là đều trở thành cái hình tượng của những vị Tây Phương. Và những cái hoa sen ở các ngài ngồi bây giờ chưa chắc là ngồi hoa sen, có thể là ngài ngồi trong cái chiếc xe Tesla hay kiểu gì đó, mình đâu có biết được các bác. Tức là nói một cách khác là cái sự tiến hóa của cái hình tượng nó sẽ tiếp tục, chứ không phải là hình tượng nó ngưng lại. Hình tượng nó sẽ tiếp tục, và những con người mà sáng tạo, con người mà mình gọi là can đảm để thay đổi, họ sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới cái văn hóa, và họ sẽ làm thay đổi cái hình tượng nó trong tương lai. Nhưng bây giờ chúng ta hãy vui mừng, happy, hãy hài lòng với là những cái hình tượng mà mình đã có từ xưa. Thì cái hình tượng này là gì? Đức Văn Thù Bồ Tát cầm cuộn kính bạc nhã vô tử và cầm một cái kim cang ở bên tay trái, và kim cang tượng trưng cho cái sự đó không ngừng lan tỏa chân thiện mỹ ở thời gian nào cũng vậy, ở không gian nào cũng vậy, và tất cả cái sự tu hành bắt đầu bằng chân tâm. Cho nên cái viên ngọc như ý đấy là cái viên ngọc mà ngài Văn Thù cầm trên tay của ngài trên trái tải. Nhưng mà các bạn hỏi thứ thầy cái viên ngọc như ý nó tượng trưng như cái gì, thì thưa các bạn, cái viên ngọc như ý đấy gọi là như ý, không phải là tùy theo cái ý muốn tham vọng của mình, mà ý có nghĩa là đây là cái bản chất của cái chân tâm. Cái chân tâm đó nó hiện tỏa ra tất cả mọi nơi một cách tùy thuần theo ý của nó, theo cái ý của chân tâm. Nó không bao giờ bị ngăn cản cả, không cách gì mình ngăn cản được cái chân tâm. cái chân tâm cũng như cái tánh tốt đó không thể nào mình ngăn cản được. Mình chỉ đè, mình dập tắt nó trong một thời gian rồi nó cũng sẽ bùng lên. Vì cái chân tâm cũng như là cái tánh tốt của mình đó, nó là cái sự sống vô biên, nó không thể nào bị dập tắt được cả. Mình chỉ quên thôi. Thì còn một cái bác nào đó, thì bác bị cái người con không những là lấy tiền, đổi cái tên của cái công ty và trục xuất bác ra khỏi cái công ty luôn. Bác rất đau khổ, bác nói là tôi đẻ ra bốn người con đó, mà không ngờ ba đứa có hiểu, mà cái đứa này đó, không những nó không có hiểu mà nó còn lợi dụng công ty của tôi. Rồi bây giờ nó mới làm cái cú đê ta, nó đổi đảo lộn đi cái ban chấp hành mà gạt tôi ra ngoài, nó ngang nhiên nó lấy công ty tôi, và bây giờ tiền bạc tôi bây giờ chỉ ăn cái tiền hữu thôi, chứ tôi không còn cái gì để mà tôi có thể nói được. Bác tức giận vô cùng và quyết định là từ đứa con luôn, không có nhận được con nữa. Không bao lâu sau đó thì chính căn nhà của bác và vợ của bác đó cũng bị nó tìm cách nó đuổi ra, nó lấy cái căn nhà luôn. Vì nó nói rằng ba mẹ bây giờ đó về hưu rồi đâu cần sống cái căn nhà gì mà có 6-7 phòng như vậy, mà có cái vườn lớn như vậy, cái biệt thự to quá, ba mẹ xài không hết đâu, để con mua cái apartment nhỏ này, có một phòng ngủ rồi có một cái phòng khách nhỏ nhỏ như vậy, nó đi vô đi ra. Con như vậy là con thương ba mẹ lắm, chứ còn không thì con bỏ ba mẹ trong cái mobile home thì ba mẹ còn khổ nữa. Tôi để con mua cái nhà nhỏ nhỏ này, có cái vườn nhỏ nhỏ đi cho cha mẹ, cho ba mẹ khỏe còn lao đao mà đi lên đi xuống đi ra đi vô chăm sóc cái nhà 7-8 cái phòng ngủ. Trời ơi em, cái bác nghe cái đứa con mình là nói kiểu đó, không biết bác có chịu nổi hay không. Thì đương nhiên cũng như cái bác này nó không chịu nổi, nhưng mà ông không làm gì được cả các bác. Ông tức mình buồn, thấy đời là bạc bẽo, đã ra đứa con đúng là cái đứa con bất hiểu. Nhưng mà ba người con kia thì như thế nào? Không hề nói năng gì cả, vì họ cũng không làm được gì, khuyên không được. Thôi, một bữa nọ thì là cái người phu nhân, tức là vợ của bác đó, hai người ra ngồi ngoài vườn mới ngắm nhìn cái vườn. Bà vợ đó mới nói như thế này: anh ơi, anh nhìn xem bây giờ thật sự là đứa con nói nặng đúng. Mình lớn tuổi bây giờ đó, cái vườn mới như hồi xưa đó, tuy đi bộ thoải mái nhưng mình làm sao mình chăm sóc nó, giờ nó nhỏ như vậy thôi cũng được rồi. Ông nghe cái bùi tai ông cũng hết giận, ông cũng không nói gì. Một bữa khác hai vợ chồng đó đi vặn cái nước đó, thì cái nước đó nó hư đó, thì không biết làm sao mà sửa đó, thì đi kêu người tới sửa thì là nó sạc cái 75 đồng. Thì bà mới nói với ông: anh ơi, anh coi này, bây giờ cái bill này cái 75 đồng thôi, hồi xưa đó, cái nhà mình mà sửa một cái là nó mất định 400-500 là bây giờ 75 đồng thôi, mình cũng thấy cũng vui, thì mình cũng không có buồn gì. Ông cũng là ngậm lời cũng không nói năng gì. Một bữa nọ đấy, cái đứa con mà nó lấy hết nhà cửa của ông bà, lấy hết tiền bạc, nó tới nói: cha mẹ ơi, ba mẹ, bà qua giùm đứa con của con, bây giờ tối nay là con phải đi party mà không có cái người giữ con, babysitter nghe mấy là bận, với ba mẹ giữ giùm đi. Ba nó bỏ ra con đã rồi mà nó đi mất. Ông nó không khó chịu trong lòng, mày đã lừa tao, mày làm đủ thứ cả. Bà mẹ, tức là bà vợ đó, bồng đứa con lên, bà vui lắm rồi: anh ơi, anh nghĩ coi, để ra đó, bây giờ đứa con mình á, nó cũng cần mình nè, nó muốn mình á, bồng đầu nồi của mình là trời ơi, mình sướng quá, mình vui cho một phút hạnh phúc huy hoàng vô cùng như vậy, mình cũng nên vui một chút đi. Ông này ông ngậm miệng ông khó chịu, nhưng mà cái đứa nhỏ nó bò toa bò lại, nó cười với ông đó, ông cũng vui lắm, ông cũng cảm thấy trong giây phút đó, trời ơi, mình hạnh phúc ghê đó, giây phút cũng hạnh phúc ghê. Bởi vì cái đứa con là một cái nụ cười của một cái đứa cháu nó như vậy đó, trời ơi, nó làm cho cái lòng mình nó thay đổi kinh khủng. Nhưng trong lòng ông cũng ghét, làm sao mà mình quên được chính cái đứa con này, nó đã bất hiểu, nó đã phản bội mình, nó đã lấy nhà, lấy tiền, lấy bạc, lấy công ty của mình, nó đuổi mình ra đủ thứ, bây giờ nó còn bắt mình là phải giữ con nữa. Cái tư tưởng đó nó không có thể nào mà nó thoát được. Nhưng bà vợ bà nói: nhưng mà anh ơi, bây giờ anh nghĩ nó chứ, anh quay cái đứa bé này, nó lâu lâu nó đưa mình giữ một lần như vậy này, nhưng mà nếu mà mỗi tuần mình giữ thì anh thấy sao? Nó: bà giữ đi, đừng ổn với tôi không có giờ đâu. Lúc mà tối lại thì là hai vợ chồng lấy đứa con về, bà nói với hai đứa mà thấy là nếu mà con mà cái nanny, nếu mà cái người mà giữ con không có thì đứa mẹ mà giữ chứ không có gì, mỗi tuần mà giữ. Hai đứa nói: thiệt sao mẹ? Rồi, vậy là mỗi tuần đem đứa cháu này tới. Thế ba giữ, bà vui vô cùng. Trời đất ơi, bà sung sướng mà nói thôi cái này, cái niềm vui này quá lớn rồi. Quá lớn, bây giờ mình dạy cho nó, mình dạy nó làm sao mà hiểu Thảo này, làm sao mà này. Thì cái đó đó, thì hay vô cùng. Mình giáo dục đứa con này, sau này nó có hiểu với cha mẹ của nó, với cái thằng con trai mà ông cho là nó bất hiểu đó. Mình sẽ giáo dục cái nó có hiểu. Anh đừng có lo. Ông này lúc đầu ông giận nhưng mà vài tuần sau thì ông thương cái đứa cháu này kinh khủng luôn. Trời đất ơi, nếu mà nó không tới là ông buồn lắm. Thương. Trải qua 2 năm, 2 năm cái nỗi hận thù của ông ấy nó cũng từ từ nó giảm bớt, mà cái niềm thương của đứa cháu này cũng từ từ làm cái gạch nổi bữa đó. Thì mặc vào biết trong 2 năm này đó, cái đứa con bất hiếu đó nó lúc đầu tới 1 lần nó chẳng bao giờ nó cho cái gì cả, không nói gì, lúc đầu tới 1 lần đấy bạn. Nhưng bữa đó thì là cái sinh nhật của ông đó, thì hai đứa này là tới cũng vất cái đứa con đưa cho hai ông bà dự, vất nó nói sinh nhật của ba đây này, cho đứa này tới ba dự con nhưng cho con này con đi chơi. Trời ơi. Nhưng mà ông thấy vì ông giận đấy, ông làm vui vô cùng, ông cảm ơn là ông nói được rồi ta giữ cho, bởi vì không có cái niềm vui gì bằng là thấy được con của mày đó đem tới đây cả. Ông nói chừng đó thôi, nhưng mà bà vợ đỡ lời, bà nói về cái đứa con bất hiếu này, con à 2 năm nay đó ba lúc nào cũng giận con cả, thì con đã biết chứ, con biết mà, nhưng mà bố cha mẹ ba mẹ không thấy không? Con mà không lo cho cái công ty này nó sụp này, mà con mà không để cho ba mẹ ở đây bạn khổ này, nó không phải cái chuyện đó. Mẹ thì mẹ biết là con có ý tốt đó, nhưng ba nghĩ rằng là con là cướp cái công ty, con đối xử như thế này, nhưng mà con biết không, cái gì như vậy cả con ơi, là nhiều khi đó nếu mà mẹ mà cứ nghĩ về chuyện của con thì mẹ sẽ không bao giờ vui được, nhưng mẹ nghĩ về cái niềm vui mà nó hiện ngay trước mặt của mẹ đây là cái đứa cháu này đó, thì mẹ lúc nào mẹ cũng sung sướng cả. Và mẹ thấy ba từ từ cũng như vậy, ba nhìn được rằng là cái sự sung sướng, cái hạnh phúc là ngay bây giờ. Vì cái hạnh phúc đó nếu mà thật sự mà ba và mẹ mà thương con đó, thì cái tình thương ba mẹ sẽ không bao giờ bị bất kỳ cái chuyện gì của con làm mà dập tắt được cái tình thương. Chỉ khi vì là ba mẹ chú ý vào vô cái tài sản, chú ý vô cái nhà cửa, chú ý với những cái chuyện mà ba mẹ sở hữu đó, mà khi mất sở hữu đó thì ba mẹ mới mất cái tình thương. Còn bây giờ dù cho con có làm xấu cỡ nào, làm chuyện gì đó, cái chuyện đó là chuyện của con với cái sở hữu của ba mẹ, nhưng mà cái tình ba mẹ không thể nào mà có thể bị dập tắt bởi những cái hành động của con được. Vì ba mẹ là gì? Ba mẹ là người mà cho tình thương vô điều kiện với con cái. Con có nghịch ngợm cỡ nào, con có phá hoại mà cha mẹ cỡ nào đấy, thì không thể nào mà đánh mất được, phá hoại được cái tình thương của mẹ đâu. Ba như thế nào thì mẹ không biết, nhưng mà mẹ không thể nào để cho cái tình thương này có thể mất mát được. Cái đứa con nó chạy hai hàng nước mắt, cái đứa bất hiếu nó chạy nước mắt. Bây giờ nó mới hiểu là cái tình cảm của cha mẹ nó như thế nào. Vì trong những cái năm mà nó đi theo cái tiếng nói của cái tham vọng, nó đâu có nghe được cái tiếng nói của cái quả lòng đó các bác. Mà đó, thì cái tiếng nói của quả lòng, hay đúng hơn là tiếng nói của Như Ý Châu, cái tiếng nói đó mà từ trong cái chân tâm, cái tình thương mà không thể bị dập tắt được đó, chính là cái Như Ý Châu trong cái bàn tay của Đức Văn Thù Bồ Tát. Chúng ta hãy cùng nhau mà sống với cái Đức Văn Thù, sống với cái vô từ chân kinh và sống với cái lòng thương vô tận các bác ơi. Cái đó chính là mình sống trong cái hình tượng Đức Văn Thù Bồ Tát. Cảm ơn các bác đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy là nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.